Kinh Pháp Cú Thí Dục quyển 2 phẩm 14 Dụ Hoa Hương. Thí dụ 28. Thuở xưa Đức Phật mới đắc đạo giáo hóa tại thành La Duyệt Kỳ, rồi chuyển đến nước Xá Vệ. Vua nước Xá Vệ và quần thần vô cùng tôn kính Đức Phật. Lúc đó có một vị đại thương gia tên là Ba Lợi cùng 500 thương khách ra biển tìm châu báu. Giữa biển, đoàn thương buôn gặp một vị hải thần, đưa ra một vốc nước ngọt hỏi Ba Lợi: nước biển nhiều hay nước trong vốc tay này nhiều? Ba Lợi đáp: vốc nước này nhiều. Vì sao? Nước biển tuy nhiều mà vô ích, lúc cần không thể cứu cho người đói khát. Vốc nước này tuy ít mà gặp kẻ khác đem cho họ, có thể cứu được mạng sống, nhờ đó đời đời hưởng phước không thể tính đến. Hải thần nghe xong hoan hỷ, khen lành thay, rồi cởi sâu chuỗi hương anh làm bằng thất bảo trên thân biếu cho Ba Lợi và hộ tống thuyền trở về nước Xá Vệ bình yên vô sự. Về nước, Ba Lợi mang sâu chuỗi hương anh dâng lên vua Ba Tư Nặc, kể rõ đầu đuôi câu chuyện rồi thưa: sâu chuỗi hương anh không phải là món đồ trang sức của kẻ tiểu nhân này, nên nay đem dâng lên vua, xin hãy nhận cho. Vua nhận được chuỗi ngọc cho là vật kỳ lạ quý hiếm, liền cho gọi các phu nhân ra trình diện, vị nào đẹp nhất sẽ cho sâu chuỗi hương anh này. Tất cả 6 vạn phu nhân đều trang điểm lộng lẫy bước ra, nhưng lại thiếu Mặc Lợi phu nhân. Vua hỏi: Mặc Lợi phu nhân sao lại không ra? Thì nữ tâu: hôm nay là ngày rằm, Mặc Lợi giữ trai giới mặc đồ trắng, không hợp lễ nghiêm cách nên không ra. Vua liền nổi giận cho người bảo: chỉ trai giới mà dám trái lệnh của vua sao? Gọi 3 lần như vậy, Mặc Lợi phu nhân mới bước ra. Bà không trang điểm, chỉ mặc đồ trắng đơn sơ, song đứng giữa mọi người, sắc đẹp và phong cách lại sáng rỡ như mặt trời mặt trăng, gấp bội lúc bình thường. Vua giật mình kính nể hỏi: khanh nhờ công đức gì mà thần sắc rạng rỡ đặc biệt như thế? Phu nhân tâu vua: thiếp tự nghĩ mình thiếu phước nên phải chịu mang thân người nữ, những tâm lý xấu xa nhỏ nhen chất chứa như núi, mà người ngắn ngủi sợ đọa vào tam đồ nên hàng tháng phụng trì trai giới, cắt ái theo đạo, đời đời mong được hưởng phước. Vua nghe xong hoan hỷ, liền ban cho Mặc Lợi sâu chuỗi hương anh. Phu nhân tự tạ: thiếp nay chỉ trai, không thích hợp đeo đồ trang sức, xin cho vị khác. Vua nói: tôi có ý tặng chuỗi ngọc này cho người nào đẹp nhất. Nay khanh đẹp nhất, lại biết chỉ trai phụng đạo, ý chí cao thượng, nên ta tặng cho khanh. Nếu khanh không chịu nhận, ta xử trí sao đây? Phu nhân đáp: xin vua đừng buồn, hãy thuận ý cùng thiếp đến chỗ Đức Phật, dâng chuỗi ngọc này lên cúng dường, để nhận được lời giáo huấn của bậc thánh, sẽ hưởng phước lạc muôn đời. Vua đồng ý, liền cho thắng xa giá đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát đất, rồi ngồi qua một bên thưa với Đức Phật: đây là chuỗi ngọc hương anh của hải thần tặng cho Ba Lợi, ông ấy đem dâng lên con. 6 muôn phu nhân không ai chẳng thích, nhưng Mặc Lợi phu nhân được tặng lại không nhận, do vì trì Phật pháp trai giới tâm không tham dục. Nay chúng con thành tâm dâng lên Đức Thế Tôn, xin hãy thùy từ nạp thọ. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử Phật kiên tâm gìn giữ trai giới, tính tâm kiên cố như vậy có phước đức chăng? Lúc đó Đức Thế Tôn vì lòng thành của vua và phu nhân nhận chuỗi ngọc, rồi nói kệ khai thị: làm nhiều hoa báu kết thành trà đẹp, tích nhiều hương đức mỗi đời phúc hơn. Hoa thơm hay cỏ lạ, hương không ngược gió, gần đạo người ấy. Đức tỏa muôn phương, chiên đàn thơm ngát, sen xanh ngạt ngào, tuy hương thơm thật, sao sánh với hương. Hương hoa thơm ngát, chẳng phải thật thơm, hương của trì giới, vượt đến cõi trời. Giới thành tụ đủ, hạnh chẳng buông lung, định ý giải thoát, lìa xa đường ma. Đức Phật nói kệ xong lại bảo vua, công đức phước báo của trai giới thật đáng ca ngợi rộng rãi. Dầu cho đem đến tất cả chân bảo khắp 16 nước lớn trong thiên hạ ra bố thí, công đức này so với công đức Mạc Lợi Phu Nhân một ngày một đêm trì trai giới trong Phật Pháp không bằng trong muôn một, như hạt đậu sánh với núi Tu Di, trì trai tích phước tu tuệ có thể đến Niết Bàn. Vua, phu nhân và quần thần nghe xong, ai cũng hoan hỷ y giáo phục hành. Thí dụ 29. Hồi xưa, Đức Phật trú trên núi Kỳ Sà Quật thành La Duyệt Kỳ. Lúc đó, trong thành có 50 chàng thanh niên con các bậc trưởng giả đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Đức Phật thuyết giảng cho họ nghe các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ân ái như giấc mộng. Gặp gỡ sẽ phân ly, giàu sang danh vọng vẫn khổ đau, chỉ có Niết Bàn dứt hẳn sinh tử, không còn tai ương mới là đại an lạc. Nghe pháp xong, 50 vị này tâm vô cùng hoan hỷ, xin làm đệ tử. Đức Phật nói, lần thay hay lại đây các tỳ kheo. Các vị ấy râu tóc tự rụng, pháp phục tự đầy đủ, liền thành sa môn. Các vị tân tỳ kheo có bạn bè quen biết là những vị trưởng giả, nghe tin họ xuất gia hoan hỷ, tìm đến thăm và khen ngợi. Các vị thật phước đức biết bao mới có được chí hướng này. Rồi họ thỉnh Đức Phật và chúng tăng ngày mai về nhà họ thọ trai. Ngày mai, Đức Phật và đại chúng đến đó thọ trai, xong rồi thuyết pháp đến chiều mới về. Các vị tân tỳ kheo bỗng lưu luyến gia đình quyến thuộc, muốn trở về nhà. Đức Phật biết ý, dẫn họ ra khỏi cổng thành. Thấy trong mương ruộng bùn lầy dơ giấy đầy phần rác, lại mọc lên những đóa hoa sen hương sắc thơm sạch, tỏa ngát lấn át mùi hôi. Đức Phật liền bước lại gần và nói bài kệ: như ruộng rãnh hôi dơ, bên đường cái ngầm trơ, hoa sen mọc trong đó thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa phàm phu bị sinh tử cầm tù, người trí vui giải thoát làm Phật tử tiến tu. Đức Phật nói kệ xong liền trở về núi. Tôn giả A Nan đến trước thưa Phật. Lúc này Đức Thế Tôn đến bên nương ruột, có nói hai bài kệ mà chúng con chưa rõ nghĩa, xin Phật hãy vì chúng con mà giải thích kỹ càng. Đức Phật hỏi A Nan: ông có thấy những vũng bùn lầy phận rác nhơ nhớp mà mọc lên hoa sen chăng? Ngài A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật bảo: này A Nan, người sống lần nữa trong đời, tuổi định 100, khi thọ khi yểu, vợ con ân ái, đói khát nóng lạnh, lúc buồn lúc vui, một hung hai kiếp, ba độc bốn đạo, năm ấm sáu nhập, bảy thức tám tà, chín não mười ác, giống như mương ruộng chứa đầy phần rác, sinh lầy bất tịnh. Nếu có người giác ngộ cõi đời là vô thường, phát tâm học đạo tu hành thanh tịnh, tâm an định, dứt hết vọng tưởng, chứng được đạo quả. Đây cũng giống hoa sen thơm sạch mọc lên giữa bùn nhơ. Những vị đó, mình đã đắc đạo lại độ cho thân tộc, tất cả chúng sanh đều được khai ngộ. Đây giống như mùi thơm của hoa sen lấn át mùi hôi hám. 50 vị tân tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong, tâm trí tinh tấn kiên cố, chứng được quả A-la-hán.
Phẩm 15, Ngu Ám, thí dụ 30.
Hồi xưa Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong thành có một vị Bà La Môn tuổi gần 80, giàu có vô cùng. Nhưng ông lại là người ngu ám, ngoan cố, keo kiệt, sang tham khó độ, không tin đạo đức, không biết vô thường, ham thích cất nhà to lớn hiển đệ. Ông cất nhà trên, nhà dưới, đài hóng mát, nhà sưởi ấm, dãy bên đông, dãy bên tây, vân vân, cả mấy mươi gian. Duy chỉ còn mái hiên che nắng căn nhà sau nhà chưa xong. Lúc đó vị Bà La Môn để hết tâm trí lo chỉ huy mọi người. Đức Phật dùng Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mãi biết lo tính toán nhặt, đến nỗi thân tâm tùy tụy, thật vô phước đáng thương. Đức Phật cùng A Nan đi đến nhà ông thăm hỏi: ông có mệt nhọc lắm không? Nhà cửa nhiều như vậy, dùng để ai ở? Ông lão đáp: nhà trước dùng tiếp khách, nhà sau để ở. Hai dãy bên đông bên tây dành cho dâu con, tôi tớ và cất chứa của cải. Mùa hạ thì lên đài hóng mát, mùa đông lại vào phòng sưởi ấm. Đức Phật đã lâu nghe danh đức của ông, mà nay mới có dịp trò chuyện. Tôi có một bài kệ quan trọng, có ích lợi cho việc tồn vong suy thoái, muốn đem tặng ông. Không biết ông có vui lòng nhận tay, ngồi nói chuyện một chút không? Ông lão đáp: hôm nay bận lắm, không thể ngồi trò chuyện. Xin hẹn hôm khác đến sẽ thông thả luận bàn. Còn bài kệ quan trọng gì đó, xin nói ngay đi. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: có con, có cuộc, người ngu, lộn mạng, ta còn không thật, lo gì con. Nóng ở chỗ này, lạnh ở chỗ kia, người ngu lo, không biết một thay. Kẻ ngu cực kỳ, tự cho là trí, ngu mà thật trí, chính ngu. Vị Bà La Môn nghe xong nói: bài kệ này hay thật, nhưng hôm nay tôi rất bận, xin bữa khác hãy đến bàn luận. Đức Phật chỉ biết xót thương ra đi. Ông lão sau đó đích thân đỡ cây đòn giông lên, không ngờ cây đòn giông rơi xuống chúng vỡ đầu chết. Con cháu than khóc động cả hàng xóm xung quanh. Đức Phật đi chưa bao xa liền xảy ra biến cố này. Khi Phật đến gần gặp vài mươi người Bà La Môn, họ hỏi Phật: ngài từ đâu lại? Đức Phật đáp: ta đã đến nhà ông lão mới chết để thuyết pháp cho ông nghe, nhưng ông ta không tin lời Phật, không biết lẽ vô thường, giờ đây bỗng chốc đã sang đời khác. Rồi Đức Phật nói lại bài kể trước cho các vị Bà La Môn nghe, ai nấy đều hoan hỉ chứng được pháp nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: ngu đồng vị trí, như mù mất vị, dầu gần rất lâu vẫn không biết pháp. Thông đạt gần trí, như lưỡi nếm vị, dầu gần giây lát liền hiểu đạo màu. Người ngu làm gì, thân cũng rước họa, thích ý làm ác, tự chuốc tai ương, làm điều bất thiện, xét lại ăn năn, chàng rơi nước mắt, quả tội từ lâu. Các Bà La Môn nghe thêm bài kệ này, lòng tin càng kiên cố, đảnh lễ Đức Phật rồi hoan hỷ phục hành. Thí dụ 31. Thuở xưa Đức Phật trú ở tinh xá cấp cô độc tại nước Xá Vệ, vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc có một người con gái quá bụa là Kim Cương, tuổi còn trẻ mà đã thành quả phụ, nay về ở với cha mẹ. Vua và hoàng hậu rất thương xót, xây riêng một tòa cung điện và cho 500 thị nữ đàn hay múa giỏi phục vụ cho ngày vui. Trong số đó có một cô thị nữ lớn tuổi tên là Đỗ Thắng, thường ngày đi chợ mua phấn sáp hương hoa. Một hôm đi chợ, cô thấy rất đông người mang hương hoa đi ra ngoài thành đến chỗ Phật. Cô ngạc nhiên thăm thì được trả lời: Đức Phật là bậc tôn quý trong ba cõi, đang ra đời cứu độ chúng sanh khỏi khổ não, được niết bàn. Đỗ Thắng nghe xong tâm sinh hoan hỷ, liền tự nghĩ: mình lớn tuổi rồi mà còn được gặp Phật thì thật là duyên phước đời trước. Nghĩ xong, cô bèn lấy một phần tiền mua hương, mua hoa tươi đẹp, theo mọi người đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, nàng đảnh lễ rồi mới đứng lên rải hoa đốt hương, nhất tâm nghe pháp. Sau đó Đỗ Thắng trở lại chợ mua hương ra về, nhờ công đức nghe pháp và phước báo người trước khỏi theo, nên hương nàng đem về hơn gấp đôi gấp thừa. Thấy Đỗ Thắng về muộn, mọi người cùng chặt lý do. Đỗ Thắng bèn kể lại mọi chuyện mà nói: hiện nay có bậc tối tôn trong tam giới, giống tiếng trống vô thượng pháp chấn động khắp tam thiên thế giới, có vô số người đến đó nghe pháp. Tôi thật vì theo nghe nên chỉ về trễ. Các thị nữ vừa hoan hỷ vừa buồn bã tự than rằng: chúng ta tổ chướng gì sao lại không được nghe pháp. Rồi họ cùng nhau nhờ Đỗ Thắng nói lại cho nghe. Đỗ Thắng đáp: thân tôi hạ tiện, miệng tôi ô uế, không dám tùy tiện nói. Nay xin đến gặp Đức Phật nói lại, nếu ngài đồng ý thì xin tuân mệnh nói lại. Kim Cương sai Đỗ Thắng lại đến chỗ Phật thỉnh ý. Đức Phật đồng ý và dạy cho cô những nghi thức thuyết pháp. Trong khi Đỗ Thắng chưa về, Kim Cương và các thị nữ hồi hộp ra sân đứng đó như con chờ mẹ. Đức Phật bảo với Đỗ Thắng: con trở về thuyết pháp sẽ độ pháp nhiều người. Nghi thức thuyết pháp trước nên lập một tòa cao, rồi ngồi trên đó nhận pháp. Đỗ Thắng vâng lời Phật dạy, trở về thưa lại thánh ý. Kim Cương và hơn 500 thị nữ vô cùng hoan hỷ, cùng nhau cởi áo ngoài chất lại làm tòa cao. Đỗ Thắng tắm rửa rồi thừa oai thần của Phật thân tòa thuyết pháp. Kim Cương cùng hơn 500 thị nữ dứt hết nghi ngờ, không còn ác kiến, chứng được quả tu. Do vì quá hoan hỷ thuyết pháp và nghe pháp, nên khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người không hay, tất cả đều chết cháy và được sinh lên cõi trời. Vua Ba Tư Nạp hay tin, liền dẫn người đến cứu. Nhưng khi đến nơi, tất cả đều đã chết cháy. Vua chỉ còn biết thâu lượm thi hài, lo việc chôn cất. Mọi việc xong, vua đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên như thường lệ. Đức Phật hỏi: vua đến có việc gì vậy? Vua chắp tay thưa: con gái con là Kim Cương và hơn 500 thị nữ chẳng may bị lửa thiêu chết. Con vừa lo việc chôn cất xong, chẳng biết Kim Cương và bọn họ mang tội gì mà bị lửa thiêu như vậy. Xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết. Đức Phật mới kể: đời quá khứ có một thành tên là Ba La Nại. Trong thành có một người bậc trưởng giả dẫn 500 thị nữ ra ngoài tế tự tại ngôi miếu lớn. Cách họ cúng tế rất khắc nghiệt, người ngoài không được đến gần. Công độ thân sơ, nếu ai vi phạm đến gần sẽ bị ném vào. Lúc đó có một vị bích chi Phật tên là Kala trong núi, mỗi ngày lúc sáng sớm vào thành thức thực, đến chiều lại về. Hôm đó Kala đi thức thực ngang qua ngôi miếu tán tự ngoài thành kia. Vợ trưởng giả thấy vậy nổi giận, cùng nhau bắt Kala ném vào. Thân Kala liền bị thiêu cháy. Bỗng nhiên ngài hiện thần thông bay lên hư không. Các cô vô cùng kinh hãi, khóc lóc sám hối, quỳ gối đảnh lễ rồi tự thưa rằng: người người chúng con muốn dùng, không biết ngài chỉ chân nên đã lỡ lần được thánh tăng. Chúng con tự nghĩ tội ác của mình thật nhiều như núi, nên xin quy y tôn đức được tiêu trọng tội. Vị Bích Chi Phật nghe xong liền hạ thân xuống nhận niết bàn. Các cô liền xem pháp cũng được xa lợi. Đức Phật cần đến đó liền mới kể: người ngu làm ác không thể tự giải, tội thành họa đến thiêu đốt thân tâm. Ngu nên vọng tưởng, chẳng xét hổ vương, lúc lâm tận nạn đốt thiện mới cười. Đức Phật nói với vua: vợ trưởng giả ngày đó chính là Kim Cương con gái vua hiện nay. 500 vị thần hồi xưa chính là ông Độ Thắng. 500 vị như vậy, tội phước
giàu
lâu vẫn không mất, thiện ác theo người như bóng theo hình. Lúc Đức Phật nói pháp này, nhân dân trong nước đều tin quy y tam bảo, họ ngũ giới thấy được đại đạo. Phẩm 16 minh triết, thí dụ 32. Thở xưa có một vị bà la môn tuổi mới 20 mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ liên quan liền biết. Anh ta tự cho mình là minh triết, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết những kỹ thuật trong thiên hạ. Nếu còn một nghề nào chưa thông thì chưa phải là minh triết. Do đó vị bà la môn đi tu học với tất cả mọi thầy hay, lục nghệ tạp thuật, thiên văn địa lý, y học, thuật chấn áp núi lạc động đất, thông thạo kỹ nhạc, cắt mây thiêu thổ, nấu nướng bếp núc, vân vân. Nói chung mọi việc trong đời đều biết. Bà la môn tự nghĩ mình giỏi như vậy, ai mà sánh bằng mình. Hãy thử đi qua các nước thi thố tài năng, chiết phục mọi người để danh vang bốn biển, kỹ thuật thấu trời xanh, tên tuổi lưu lại trong sử sách trăm đời sau. Thế rồi vị ấy đi khắp nơi. Đến một nước, anh vào chợ gặp một người thợ làm cung tên đang ngồi tách dây gân, chuốt mũi tên, tay làm thông thoát. Mọi người chen lấn nhau mua. Bà la môn tự nghĩ sở học của ta tưởng đã đầy đủ, không ngờ coi thường, không học làm cung. Nếu cùng người ấy thi tài, ta chắc chắn sẽ thua, ta nên theo vị ấy học nghề. Nghĩ xong, anh bèn bái vị thợ cung làm thầy, dốc lòng học hỏi. Không bao lâu, anh đã biết cách làm cung chuốt tên khéo léo còn hơn cả thầy. Anh trả tiền công cho thầy rồi từ giã ra đi. Đến nước khác, khi sắp qua sông, anh gặp một vị thuyền sư lèo lái thuyền tới lui qua lại, lượn vòng một cách khéo léo, nhanh nhẹn như bay, thật chưa từng thấy. Anh tự nghĩ mình tuy biết nhiều nghề, song chưa từng học lái thuyền. Đây dù chỉ là một nghề mọc, ta cũng nên học qua cho biết. Anh liền xin học nghề với vị thuyền sư, nhờ siêng năng học thầy, hết lòng học tập. Chẳng bao lâu, anh đã nắm vững mọi kỹ thuật lái thuyền, còn nhanh nhẹn khéo léo hơn cả thầy. Sau đó, anh ta trả công từ giã ra đi. Vị bà la môn đi đến một nước khác, thấy cung điện của vua này uy nga lộng lẫy nhất trong thiên hạ. anh liền nghĩ, người thợ xây cất cung điện này thật là hay khéo, sao ta trước giờ không chịu học môn này? Nếu cùng với người thợ đó thi tài, chắc chắn sẽ thua, ta phải theo học mới vừa lòng. Anh xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện, nhờ sự tận tâm lo lắng cho thầy, chịu cực chịu khổ học nghề. Chẳng bao lâu anh đã nắm vững mọi kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc trang trí. Tài ba của anh còn vượt hơn cả thầy. Anh tặng thầy tất cả tiền bạc rồi ra đi. Bà La Môn đi khắp 16 nước lớn trong thiên hạ, thách mọi người thi tài mà không có ai dám. Nhưng đó sinh tâm cống cao tự đại, cho rằng trong đời này còn ai hơn ta nữa. Lúc ấy Đức Phật ở Tướng Xá Kỳ Viên từ xa thấy việc ấy, biết rằng có thể độ được, ngài liền dùng thần thông hóa ra một vị sa môn, cầm tích chữ ôm bình pháp đến trước người đó. Trong nước lúc ấy chưa có đạo pháp, chưa từng thấy sa môn, nên vị bà La Môn thấy lạ lạ, không biết đó là hạng người gì. Ông định hỏi thăm thì sa môn đã đến cạnh bên. Ông liền hỏi: phép tắc của trăm đời vua chưa thấy ai như ông, cách phục sức nơi nơi chưa có thứ y phục này. Những vật lạ trong tông miếu tôi từng thấy qua, song không thứ nào giống bình bát ông cần. Ông là ai mà đến trang phục khác thường như vậy? Vị sa môn trả lời: tôi là người tự điều phục mình. Vị bà La Môn ngạc nhiên hỏi tiếp: sao gọi là tự điều phục mình? Bây giờ vị sa môn bèn dựa vào sự học tập của ông bà La Môn mà nói kể: thợ cung chúc tên, thuyền sư lái thuyền, thợ mộc cắt gỗ, người trí điều thân như tảng đá lớn, gió thổi chẳng động, người trí tâm an, khen chê chẳng động, như vực nước thật sâu, trong lặng một màu, người trí nghe đạo, tâm tịnh hết sầu. Vị sa môn nói kệ xong, bay lên hư không, hiện lại thân Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, hào quang rực rỡ chiếu khắp đất trời. Rồi Đức Phật lại hạ xuống đất, nói với vị bà La Môn: đây chính là sức điều phục mình biến hóa ra trong đạo của ta. Bà La Môn liền quỳ mọc sát đất đảnh lễ, rồi hỏi: xin cho biết yếu chỉ điều phục mình. Đức Phật đáp: năm giới, 10 thiện, 6 độ, 4 tâm bình đẳng, 4 thiền, 3 môn giải thoát, chính là pháp yếu điều phục mình. Các kỹ thuật như làm cung, lái thuyền, điêu khắc, thuật lạ, vân vân đều là việc trang sức bên ngoài. Tâm ý buông lung chạy theo đuổi bắt chúng là đi vào đường sinh tử vậy. Bà La Môn nghe xong hoan hỷ, xin làm đệ tử Phật. Đức Phật bảo: lành thay, hãy lại đây tỳ kheo. Vị bà La Môn râu tóc liền tự rụng thành sa môn. Sau đó Đức Phật giảng cho vị ấy nghe các pháp yếu như tứ đế, bát giải thoát. Vị ấy tư duy quán chiếu liền chứng quả A La Hán. Thí dụ 33. Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá Vệ. Trong nước cách thành 500 dặm có một làng sơn cước gồm 50 gia đình. Trong làng có một gia đình nghèo, người vợ chủ nhà mang thai 10 tháng, song sinh được 2 đứa bé trai rất xinh đẹp. Hai vợ chồng rất thương con, đặt tên cho một đứa là Song Đức, một đứa là Song Phúc. Sinh ra gần được 2 tháng, một hôm nhưng lúc người mẹ ra ngoài kiếm củi, còn người cha nằm nghỉ trên giường sau khi chăm châu về. Hai đứa nhìn quanh quốc không thấy cha mẹ, bèn than thở với nhau. Một đứa nói: đời trước tôi sắp đắc đạo, lại khởi ý ngu si cho rằng mạng sống là thường, nên đã lui sụp trôi lăn trong sinh tử không biết bao nhiêu kiếp. Nay sinh làm con trong gia đình nghèo này, ở nhà tranh đắp tà rách, ăn uống kham khổ để nuôi thân, không biết đến chừng nào mới đắc đạo. Đây cũng là do đời trước tham luyến giàu sang, buông lung tình ý, tìm vui trong chốc lát, mà từ đó đến nay phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, nay còn biết nhờ cậy vào ai. Đứa kia nói: tôi kiếp xưa chỉ hơi ngại khó chuyện chuyên cần nhất thời, rốt lại không lo tinh tấn tu tập, nên nhiều đời gặp phải khổ hoạn. Đây là mình làm mình chịu, không phải cha mẹ gây ra, chúng ta phải chịu đựng còn than thở gì. Người cha nghe con nói vô cùng quái lạ, suy nghĩ đây chắc là ma quỷ đầu thai, ắt có tai biến. Làm gì trẻ con mới mấy mươi ngày mà đã biết nói, sợ rằng ngày sau chúng giết cha mẹ, hại thân tộc. Nhưng lúc chúng còn nhỏ, chưa lớn, ta nên giết đi để trừ hậu họa. Nghĩ vậy xong, ông lén ra khỏi nhà, đóng cửa lại, ra đồng lấy củi về định đốt chết hai con. Người vợ trở về hỏi chồng lấy củi làm chi, người chồng đáp: thật là chuyện kinh quái, mấy đứa con còn nhỏ mà đã biết nói chuyện, đây chính là ma quỷ, chắc sẽ là hại gia tộc, nên tôi định giết chúng ngay lúc nhỏ. Người mẹ nghe xong ngạc nhiên do dự chưa tin, bà bảo với chồng hãy tạm chờ vài bữa nữa rồi sẽ tính. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lén ra ngoài, núp bên cửa rình nghe. Quả nhiên thấy hai đứa trẻ than thở với nhau y như cũ. Hai người quyết tâm lần này chất củi đốt chết hai đứa con. Đức Phật với thiên nhãn thấy được việc này, thương cho hai đứa trẻ có túc phước đáng độ, nên đến làng đó phóng hào quang rực rỡ. Trời đất rung động, vạn vật đều trở nên sắc vàng. Dân làng ai cũng kinh ngạc hoan hỷ đến chỗ Phật đảnh lễ, vì biết đây là bậc chí tôn trong tam giới. Đức Phật đi thẳng đến nhà hai đứa bé, chúng thấy hào quang rực rỡ của Phật vui mừng khôn xiết. Hai vợ chồng thấy thế ngạc nhiên, mỗi người một đứa đến chỗ Đức Phật hỏi: bạch Đức Thế Tôn, hai đứa trẻ này sinh ra mới gần 2 tháng mà đã biết nói chuyện như thế, chúng con không biết lẽ gì, e rằng sau này chúng sẽ gây họa nên định phóng lửa đốt chết, song chưa kịp làm thì Phật đã đến, không biết đây là ma quỷ gì, xin Đức Phật giải thích. Quái lạ thay, hai đứa nhỏ trông thấy Đức Phật lại quơ tay chào lộ vẻ vui mừng. Đức Phật trông thấy hai đứa trẻ bèn mỉm cười, hào quang năm sắc từ miệng phóng ra tỏa khắp đất trời, rồi bảo với cha mẹ đứa bé và nhân dân trong làng: hai đứa bé này không phải ma quỷ mà là con phúc đức. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, chúng đã từng làm sa môn. Hai đứa thuở nhỏ đã kết bạn chung chí xuất gia, tu hành tinh tấn. Khi sắp đắc đạo, hai người bỗng khởi tà chướng ngăn giải thoát, tham đắm vinh hoa. Họ suy nghĩ sai lầm, chỉ cần tu phước sẽ sinh lên cõi trời, nếu sinh hạ giới cũng là vua chúa trưởng giả. Tà thượng vừa sinh liền thoái chuyển đạo tâm, không được niết bàn, rơi vào trong sinh tử, nhiều đời nhiều kiếp thường gần với nhau, đến đời ta lại sinh đôi trong nhà nghèo này. Nhờ công đức cúng dường Phật quá khứ nên còn dư phước có thể độ được, tội hết phước sinh biết túc mạng mình, nên nay Đức Thế Tôn đến đây để độ, nếu ta không độ chúng sẽ bị lửa thiêu chết oan uổng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: đại nhân tánh vô dục, an trú nơi quang minh, dù gặp cảnh khổ vui, an nhiên trí hiện tiền, đại hiền không nhiễm đời, không mong của nước con, thường giữ đạo giới tuệ, không tham phú quý tà, chí giả biết vô thường, cảnh giác cây trên cát, bản chí không kiên cường, như sắc trắng nhiễm màu mới kể xong, hai đứa bé thấy thân Phật liền vương mình lớn lên như trẻ 8 tuổi, rồi làm sa di chứng quả A-la-hán. Người trong làng thấy hào quang Phật, lại thấy hai đứa bé thay đổi lạ thường, đều rất hoan hỷ đắc quả tu đạo mạng. Cha mẹ đứa bé dứt hết nghi ngờ, chứng được pháp nhãn.